Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas nắng thì đã lên rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì gió lớn lắm, giống như là ngày hôm qua vậy. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là vào khoảng 69, thấp nhất là 45, không có mưa. Và ngày mai cũng vậy, trời đẹp nhất, ngày nhất là trong tuần này. Nhiệt độ đã lên tới 76 và thấp nhất 53, nắng hầu hết cả ngày. Nhưng mà bước qua ngày thứ 5 thì ấm áp hơn một chút xíu, nhưng mà lại gió thổi hơn nhiều. Và ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thời tiết cũng khá là tốt, có thể là sẽ có mưa trong ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, là nền kinh tế của tiểu bang Texas tương đối cũng đã khá rồi, cho nên là đã có một số những cái thặng dư trong cái quỹ thặng dư của tiểu bang Texas. Quý vị biết không là bây giờ cái quỹ này nó lên tới là 14.4 tỷ Mỹ Kim. Tức là cái số tiền này sẽ để đó hoài, không có xài ngoại trừ trong những cái trường hợp khẩn cấp mà thôi. Cho nên là một số những cái tổ chức bây giờ thì họ nghĩ rằng là đã đến lúc là các nhà làm luật nên giảm chi tiêu ở một số những cái phần khác và lấy cái quỹ này ra để mà có thể giảm cái phần thuế mà chúng ta đi mua bán mà chúng ta đã đóng. Tổ chức Texas Public Policy Foundation này vào ngày hôm qua đã yêu cầu Quốc hội của tiểu bang Texas là nên trong cái lúc này chúng ta nên thiết lập một cái quỹ, một cái ngân sách chi tiêu cho cái năm sắp tới đây, và đặc biệt là sẽ dùng cái số tiền thặng dư này để mà có thể giảm cái thuế mà chúng ta đóng khi mà mua bán, tức là thuế thương mại mua bán đó. Bây giờ nó là 6.25%. Thì cái nền kinh tế của tiểu bang Texas cũng như là những cái sinh hoạt có liên quan đến cái việc mà khai thác dầu hỏa ở phía nam cũng như là phía tây của tiểu bang Texas bây giờ nó rất là nóng, cho nên đã đưa đến cái vấn đề thặng dư trong cái lúc mà các nhà làm luật bây giờ họ đang viết lại cái ngân sách trong vòng cái tài khoá của 2 năm kế tiếp. Theo như cái tổ chức này họ nói đó, nếu mà chúng ta bây giờ giảm khoảng chừng nửa sen thôi, nửa sen về một nửa cái phần trăm, một số những cái phần trăm của cái tỷ lệ hiện nay xuống còn 5.75%, thì một gia đình, người ta lấy một cái ví dụ như là một gia đình khoảng chừng 4 người thì mỗi một năm như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được tới $118. Và các nhà làm luật bây giờ thì họ cũng đang sử dụng 8.8 tỷ Mỹ Kim để mà có thể hồi phục lại những cái chương trình mà họ đã cắt giảm trước đây. Chúng ta còn nhớ là khi mà cái nền kinh tế nó khó khăn, tiểu bang Texas cũng bị ảnh hưởng, thì cái quỹ nó bị thu hẹp lại, và chính phủ của tiểu bang cũng đã cắt giảm một số lớn các món chi tiêu cho vấn đề giáo dục chẳng hạn như thế. Thì bây giờ chính phủ cũng đã hồi phục lại cái phần đó, nhưng mà vẫn còn thặng dư khá nhiều đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tiểu bang Texas của chúng ta thì nói chung là không có bị ảnh hưởng nhiều bởi thời kỳ suy thoái kinh tế, và thị trường công ăn việc làm cũng như nhà đất cũng tương đối ổn định hơn so với các tiểu bang khác, nên đó là vấn đề mà chúng ta cũng cảm thấy vui vui. Và vẫn một cái bản tin cũng khá là hay, Khôi Nguyên thấy được một trên trong tờ báo, Khôi Nguyên thấy muốn chia sẻ đến anh Quang Hưng cũng như quý thính giả liên quan đến việc không biết có khi nào quý thính giả hoặc là anh Quang Hưng khi mà đi vô một quán ăn, order đồ ăn xong rồi, ăn uống xong hết rồi mới phát giác ra rằng là mình đã để quên bóp tiền ở nhà. Thì cái điều đó là một cái điều rất là embarrassing cho mọi người, không phải riêng gì một người, mà câu chuyện kể về một cậu bé khi đó chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Thì vào cái ngày, một ngày cách đây khoảng 70 năm, thì cậu bé này đã đến nhà hàng ăn Lamb's and Grill ở thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah. Và khi mà cậu bé order đồ ăn xong hết rồi thì mới phát hiện ra rằng là khi đó cậu bé đã quên đem tiền. Vì không thể thanh toán hóa đơn, lúc đó là chỉ khoảng 1 Mỹ Kim mà thôi, nên cậu bé đã quyết định lẳng lặng mà bỏ chạy mất tiêu luôn. Và khi ăn xong rồi và không có trả tiền mà chạy trốn luôn đó, thì là khi lúc đó thì chủ nhà hàng cũng nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của cậu bé mà thôi, và không có đáng để mà gọi là truy cứu hay là làm những cái hành động đuổi theo gì hết. Và người chủ nhà hàng cũng nhanh chóng quên lãng đối với cậu bé 10 tuổi đó thôi. Thế nhưng đối với cậu bé thì đó là một nỗi dây dứt chưa bao giờ nguôi. Và đầu tuần vừa rồi thì cậu bé khi này bây giờ đã là một ông lão, đã nhờ con gái của mình thay mặt mình đem tiền đến trả cho nhà hàng trên. Cô gái nói rằng là cha của cô luôn cảm thấy tội lỗi sau bao nhiêu năm, và hôm nay ông muốn trả lại số tiền mà ông đã mắc nợ từ năm 1941, trước khi ông lìa đời. Mặc dù món nợ cũ chỉ khoảng 1 Mỹ kim thôi, nhưng con gái của ông cụ này đã trả cho nhà hàng 5 Mỹ kim, coi như là cái vấn đề mà mất giá của đồng tiền trong thời gian đó với lại thời điểm hiện tại. Cô cho biết ông chủ nhà hàng hiện tại là ông Francis Leon đã giải thích rằng là 5 Mỹ Kim không thuộc về tôi, nó thuộc về chủ nhà hàng trước đó, và tôi sẽ trả lại số tiền này cho họ. Tuy nhiên, ông chủ hiện tại cũng cho biết ông rất hy vọng cụ ông này có thể khỏe mạnh trở lại để có thể quay trở lại nhà hàng của ông dùng bữa trong tương lai, và tất nhiên là không phải là ăn xong rồi chạy như là cách đây khoảng mấy chục năm về trước. Ăn xong thì cũng có thể trả tiền. Thì chúng ta thấy rằng là tuy số tiền nó không có nhiều lắm, chỉ 1 Mỹ kim mà thôi, nhưng mà tấm lòng của một người mà họ có thể nhận ra lỗi lầm và có thể trả lại số tiền đó thì chúng ta đáng quý hơn là so với giá trị thật của đồng tiền đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, là lần sau nếu mà anh mà quên mất cái bóp mà không có tiền á thì xin chủ nhà hàng cho mình làm waiter phải không? Làm bồi bàn trong vòng mấy tiếng đồng hồ để mà lấy tiền tip. Chắc chắn là thế nào cũng có đó.
Dạ vâng.
Vâng. Thưa quý vị, là trên trang trong của tờ Dallas nói về cái vấn đề thương mại thì người ta thấy là cái mùa này là cái mùa mà người ta chuẩn bị book hoặc là đặt những cái vé máy bay hoặc là khách sạn hay là đi chơi. Thì nhiều người chú ý đến một cái công ty mà cái công ty này bây giờ phát triển rất là nhanh, đó là Priceline.com. Đây là một trong những cái công ty người ta nói rằng là trong vòng một thập niên qua nó phát triển tới 50%. Một cái công ty mà phát triển tới 50%, tất nhiên là cái công ty đó phải phát triển nhanh lắm. Và Priceline.com là một trong những cái công ty đó và nó đang dẫn đầu về vấn đề phát triển trong cái kỹ nghệ về du lịch ở trên mạng Internet, tức là người ta đặt mua vé máy bay ở trên đó. Nó có một cái trang web dành cho Priceline.com, tức là tự đặt vé và tự đặt giá cho mình khi mà quý vị đi mua cái vé máy bay. Và bây giờ nó rất lớn, rất là mạnh. Thì Priceline Group là một trong những cái một cái công ty lớn, một cái tổ hợp công ty lớn chuyên môn là bán vé máy bay trên mạng Internet, cũng như là đặt phòng khách sạn hay là mướn xe hoặc là mua những cái package về nghỉ hè hoặc là những cái tour hay là đi du thuyền. Thì họ phát triển không phải là họ hoạt động ở bên Hoa Kỳ không thôi, mà họ hoạt động ở tới 180 quốc gia và những cái khu vực trên thế giới. Thì nó có một cái dịch vụ cũng nằm trong cái hệ thống này, đó là booking.com. Thì người ta thấy là cái dịch vụ của họ phát triển quá nhanh đến đến nỗi mà nó có thể lan sang tới bên Á Châu rồi châu Mỹ Latin. Và nó là một trong những cái công ty mà đã áp dụng về những cái app có tính cách là về điện thoại đó, thì chúng ta thấy được xem là nếu mà ai muốn có mua vé máy bay hoặc đặt vé máy bay chỉ cần có điện thoại là cầm tay, có loại một smartphone là có thể đặt đặt mua được rồi, cho nên nó rất là tiện dụng. Và vì vậy mà cái số lượng lợi tức của họ trong cái năm 2013 nó lên tới 8 tỷ Mỹ Kim. Và Priceline đó là một trong những cái công ty nó vượt hẳn qua tất cả những cái đối thủ khác, và bây giờ nó chiếm một cái thị phần rất là lớn. Quý vị có thể tưởng tượng là cái lợi tức của họ năm 2013 đã lên tới là 6.8 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 29% so với cái năm vừa rồi. Và nhiều người đó, nhất là những người mà mua cổ phiếu, không có dám mua cái công ty này bởi vì nó phát triển nhanh quá, nhưng mà thực sự là rất là vững. Cho nên đó là nhiều người thấy rằng cái việc mà có một số những cái người mà mua cổ phiếu của những cái công ty phát triển nhanh quá thì họ cũng run sợ, và sợ rằng là một cái công ty phát triển nhanh như vậy thì nó khựng lại một cái lúc nào đó, và như vậy thì chúng ta sẽ mất tiền. Nhưng mà quý vị thấy là khi cái mùa hè sắp tới rồi, nhiều người cũng muốn mua vé máy bay để mà có thể đi đây đi đó, thì đề nghị quý vị cũng ghé vào sự priceline.com nó như thế nào, có thể giúp biết được hoặc là tiết kiệm tiền cho quý vị hay chăng, anh Khương Nguyên?
Dạ vâng, Priceline.com cung cấp rất là nhiều dịch vụ như là mua vé máy bay, thuê xe hoặc là khách sạn, cũng như là giới thiệu đến rất là nhiều convenience cho người muốn đi du lịch hoặc là những người mà plan đi du lịch trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên với cái đà phát triển như ngày nay thì có lẽ không biết rằng là nên vui hay nên mừng, nên buồn cho những người mua cổ phiếu, bởi vì nhìn thấy thì có lẽ là có lời đó, nhưng mà chưa chắc là trong tương lai sẽ như thế nào. À, và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa anh Quang Hưng, lúc nãy thì Khôi Nguyên giới thiệu đến một bản tin một người có lỗi mà cảm thấy hối hận sau nhiều bao nhiêu năm. Nhưng mà bản tin sắp tới đây Khôi Nguyên giới thiệu liên quan đến một người không có tội nhưng mà vẫn phải ở tù, nhưng mà đã rất là may mắn là sau có thể một thời gian khá là dài, 24 năm ngồi tù, thì người này đã được tha ra. Câu chuyện liên quan đến ông Jonathan Fleming, 51 tuổi. Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 24 năm, vào năm tháng 8 năm 1989, thì ông đã bị kết án, đã bắn nạn nhân Darry Rush tại thành phố New York, khiến cho nạn nhân Darry Rush đã bị chết tại chỗ. Nhưng mà khi đó thì ông luôn khẳng định rằng mình đang ở Florida vào cái thời điểm đó. Tuy nhiên là chánh án cũng như là bồi thẩm đoàn không tin vào lời giải thích của ông và tuyên án ông phải ngồi tù 25 năm. Và các công tố viên của quận Brooklyn của New York đã bắt đầu mở lại vụ án khi mà luật sư của ông Fleming liên hệ với họ vào tháng 6 năm ngoái. Và khi mà cho biết rằng là có nhiều bằng chứng mới cho thấy ông Fleming đã nói sự thật vào thời điểm đó. Các bản tin cho biết rằng là nhân chứng quan trọng của vụ án năm đó là một cô gái đã nói rằng là trong thời điểm đó cô thấy ông này đã ở tại hiện trường. Tuy nhiên, sau một thời gian dài điều tra, thì người ta phát hiện ra rằng cô gái này là một con nghiện. Và cô đã kể lại rằng là thời điểm đó cô đã bị cảnh sát ép phải nhận rằng là ông Fleming là kẻ sát nhân. Và với cái điều kiện là họ sẽ miễn truy tố tội danh sử dụng ma túy của cô, và cô phải khai rằng là ông Fleming là kẻ phát sát sát nhân. Nên là khi đó cô đã đành phải nói láo như vậy. Nhưng mà sau một thời gian dài thì cô đã xin rút lại lời khai, bởi vì cô biết rằng là mình đã gây ảnh hưởng đến một người vô tội. Và thời điểm đó thì thẩm phán cũng như là bồi thẩm đoàn ra phán quyết đã không tin vào chứng cứ ngoại phạm của ông Fleming. Và từ đó thì các điều tra viên cũng là với cái lời khai trong thời gian vừa qua, thì các điều tra viên đã quyết định lật lại hồ sơ cũng như là quyết định tìm ra hung thủ thật sự. Ngoài ra thì có một số chứng cứ cũng đã chứng minh được với mới vừa tìm được mới đây chứng minh được rằng là ông Fleming không phải là hung thủ, bởi vì trong thời điểm hóa đơn điện thoại thời điểm đó cho thấy rằng ông Fleming đã có mặt tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida vài tiếng trước khi vụ nổ súng xảy ra. Và cuối cùng là sau 24 năm ngồi tù thì ông Fleming cũng được tán án và được trả thả tự do vào hôm nay. Các nhà điều tra vẫn đã quyết định là sẽ đi tìm hung thủ thật sự. Nhưng mà theo như luật sư của ông Fleming cho biết rằng là ông hiện tại cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi sau một thời gian dài ngồi tù oan. Và không biết rằng là trong thời chính quyền sẽ xử lý vụ việc này như thế nào, bởi vì sau 24 năm ngồi tù oan thì đã trải qua 24 năm coi như là tuổi thanh xuân cũng như là thời gian, và có thể là mất rất là nhiều thứ. Thì có lẽ ông này sẽ được đền bù một số tiền, nhưng mà không có nghĩa rằng ông cảm thấy vui với số tiền này, bởi vì rằng là thời gian đã mất đi quá nhiều cho việc ngồi tù oan đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, người ta nói là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một ngày trong tù thôi thì lâu lắm so với lại bên ngoài. Chắc chắn là ở bên Đà Lạt này cũng có một số những cái người mà bị tù oan như vậy, nhưng mà cũng được chính quyền họ bồi thường cho một cái số tiền cũng khá là tương xứng cho cái thời gian mà mình bị ở tù oan như vậy. Thưa quý vị, nói về cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thì trên trang trong của tờ Đà Lạt cũng nói về cái bản tin này nữa, là chúng ta cũng biết là trong một cái nghiên cứu vừa rồi thì cái số người có bảo hiểm của Hoa Kỳ bây giờ đã tăng cao là nhờ cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, mặc dù là nó đã hết hạn vào cái tháng vừa rồi. Thì theo như là cái viện Gallup cho hay là cái con số mà những người trưởng thành nó không có bảo hiểm vào năm ngoái thì nó ở cái mức là 17.1%, bây giờ nó sụt xuống còn có 15.6% mà thôi trong 3 tháng đầu năm nay. Cái con số mà nó sụt giảm là 1.5%, như vậy cũng có nghĩa là bây giờ đã có thêm khoảng chừng 3 triệu 500 ngàn người đã có bảo hiểm, và thêm vào đó là cũng có thêm 3 triệu người không có bảo hiểm bây giờ đã được hưởng trong cái chương trình nới mở rộng, chương trình Medicare của chính phủ. Nhưng mà cái chương trình này đó, cái luật bảo hiểm y tế này, nó vẫn là một cái đề tài gây tranh cãi, và chắc chắn nó sẽ là một cái trọng tâm về vấn đề chính trị để mà cái cuộc vận động tranh cử trong cái kỳ giữa năm nay tại Hoa Kỳ mà người ta sẽ lôi nó ra. Mặc dù là cái vấn đề khi mà ban hành cái đạo luật này nó gặp vấp váp vào cái thủa ban đầu, nhưng mà cái số lượng người ghi danh để mà mua bảo hiểm nó lên tới trên 7 triệu người, và cái điều này nó cũng đã giúp đỡ cho một số các đảng viên Dân Chủ. Trước đây thì họ rất là lo ngại, bởi vì người ta làm một cái cuộc thăm dò mà Washington Post cũng như là hãng ABC News có đăng đó, thì lúc khởi đầu thì có ít người tán thành lắm, nhưng mà bây giờ thì cái số lượng người tán thành lên tới 59% và số lượng người chống đối là 48%. Vậy là đa số thì vẫn hơn thiểu số, và như vậy thì cũng là một cái điều khích lệ đối với là đảng Dân Chủ. Thì họ cũng lo ngại là cuối năm nay nếu mà có những cái sự kiện gì xảy ra trái ngược lại với những cái điều mà người ta họ muốn thì cái chức vụ của họ cũng có thể sẽ bị mất, bởi vì đảng Cộng Hòa cũng dựa vào cái vấn đề này để mà đem ra làm cái đề tài tranh cử trong cái kỳ bầu cử giữa năm đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Obamacare đã tạo nên một cái đà cho những ứng cử viên của đảng Dân Chủ, bởi vì đảng Dân Chủ hết lòng ủng hộ cho kế hoạch Obamacare. Tuy nhiên đó cũng là điểm mà đảng Cộng Hòa đem ra để chỉ trích, bởi vì hai bên tranh luận khá là nhiều về vấn đề Obamacare. Thì chúng ta vẫn phải đợi thôi, bởi vì không thể nào biết được kết quả sẽ ra sao. Và chuyển qua một bản tin thì liên quan đến chiếc điện thoại iPhone 5S. Chúng ta đều biết rằng là để mà sở hữu một chiếc điện thoại iPhone 5S đó là ước mơ của rất là nhiều người. Có thể nói rằng là nhìn đó, đây là một chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của nhiều người từ khi nó mới ra đời cho đến ngày nay, tận thời điểm bây giờ, thời điểm mà sắp phát hành ra iPhone 6 rồi, nhưng mà vẫn thấy rằng là rất là nhiều người mê. Điển hình là như cô Elia Peach Enoch, là một nữ sinh 16 tuổi sống tại Anh Quốc. Và cô đã trong cái thời điểm câu chuyện này xảy ra thì cô vừa mới mua được một chiếc iPhone 5S và cô rất là vui mừng khi có nó. Trên đường đi học thì cô đang trên đường đi, cô nói chuyện cùng bạn bè thì trong lúc vô tình thì cô lại, khi mà nói chuyện xong thì cô bỏ chiếc điện thoại vô túi. Nhưng mà xui một cái là cái điện thoại này nó lại trượt ra ngoài và rớt xuống ống cống. Và khi mà sự việc xảy ra cô cảm thấy rất là đáng tiếc và cũng rất là bởi vì chiếc điện thoại mới mua mà cô lại rất thích nó nữa. Nên sau khi suy nghĩ, cô chui xuống luôn, cô lật cái nắp cống lên và chui xuống cái ống cống để mà lấy lại chiếc điện thoại yêu quý của mình. Tuy nhiên xui cho cô là cái ống cống này nó hơi chật, và khi cô chui xuống được rồi mà chưa kịp lấy điện thoại thì cô phát hiện ra rằng là cô không thể nào mà chui lên được, bởi vì nó đã bị mắc kẹt rồi. Thì rất là nhiều người khi mà thấy sự việc này xảy ra, họ cho rằng là đây là một game show thực tế nên đã lấy điện thoại ra mà quay phim, cũng như là không có biết rằng là đây là một sự việc thật. Và trong khi tuyệt vọng thì cô đã đành phải nhờ đến một người gọi mẹ cô đến. Và khi mà mẹ cô đến thì bà thấy như vậy thì bà rất là sợ và đã gọi những nhân viên cấp cứu tới để nhằm đưa cô gái này lên. May mắn là bởi vì cũng không có kẹt quá, không có quá khó khăn để mà lấy đưa cô gái này lên. Và các nhân viên cứu cấp chỉ mất 10 phút để đưa cô gái ra ngoài. Và cô cảm thấy rất là mắc cỡ. Khi mà được hỏi, cô cho biết rằng là tôi không có phải bị mắc kẹt, mà tôi chỉ cần có một ai đó kéo tôi lên khỏi miệng cống thôi. Nhưng mà bởi vì mẹ tôi lo lắng quá nên mới là gọi nhân viên cấp cứu thôi. Và khi mà được đưa lên thì cô đã chạy nhanh về nhà và tắm rửa, bởi vì cô đã kẹt trong cái miệng cống 10 phút rồi. Nhưng mà cô thì được cứu, nhưng mà chiếc điện thoại của cô thì đã mất, bởi vì nước chảy xiết và không còn thấy điện thoại này nữa. Nhưng mà khi mà nhắc lại sự việc này thì cô đã rất là mắc cỡ. Cô cho biết rằng là cái sự việc này làm cho cô cảm thấy bối rối. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời cũng như là lần cuối cùng cô nghĩ rằng là cô sẽ không có dùng điện thoại nữa, bởi vì nó đã làm cho cô có một cái khoảnh khắc mắc cỡ mà có thể nói là như là để đời như vậy, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đôi khi có những cái món mà nhiều người quý lắm, quý hơn cả cái mạng sống mình nữa. Chẳng hạn như là cái iPhone như vậy, nhiều người họ rất là thích, bởi vì nó rất là tiện dụng, đôi khi nó chứa những cái thông tin mà chúng ta rất là cần thiết. Bên này đó, nhiều khi anh quý vị thấy anh Khôi Nguyên mà anh đeo hai cái iPhone thì quý vị cũng không là làm ngạc nhiên đâu, phải không ạ?
Không có đâu ạ, Khôi Nguyên chỉ có một điện thoại thôi. Dạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng Khôi Nguyên phối hợp điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Xin kính chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.